Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích sử các thiền sư. Vừa qua thì mình học lại Hoàng Bá. Tuần rồi thì chúng ta không có học Phật pháp, bởi vì tuần rồi thầy bạn đi châu Âu tổ chức tu học với Phật tử bên bên Đức, bên Frankfurt đó. Bên đó thì quý Phật tử gửi lời thăm quý vị bên đây. Tu học cũng 50 người, Phật tử mướn một cái nhà mà để cho các học sinh họ đi cắm trại đó, nên tu học cũng được, cũng chật chật mà vui. Thời tiết thì nói là mưa nguyên tuần và ngày nào cũng thấy mưa, nhưng mà đến cái ngày tu thì trời nắng. Nói chung là 2 ngày tu nó là mình cũng không có bị phải bị mưa, nên là các vị có thể đi có những có cái con đường đi lên núi giống như mình ở đây. Chỗ tu học qua bên đó có một tuần mà nhớ Lỗ Chân, thấy cảnh nhớ Lỗ Chân giống giống mình. Lá thì cũng bắt đầu rất là vàng. Nói chung là với Phật tử bên châu Âu thì tu hành nó cũng cũng tốt, cũng chịu tu, cũng chịu học Phật pháp. Tuy nhiên mà ở cái đạo tràng nào hay là ở cái quốc độ nào thì nó cũng có cái tính chung. Bởi vì mình có đạo tràng, có chùa thì nó cũng hơi có cái phiền não theo đó, và những cái từ nhiều chùa thì cũng có đủ thứ, cũng giống như bên Mỹ mình ở đây. Nhưng mà thấy đa phần thì họ họ tu học cũng khá hơn, bởi vì cái cuộc sống của họ nó không có nhiều như mình đây, có nghĩa làm cũng ít hơn, rồi thấy rảnh rang hơn. Tu học thì thấy nó bởi vì do rảnh rang cho nên là cái họ cái đời sống tu học họ cũng có những cái đặc biệt. Tự mình ở đây thì khi mà chịu tu thì tu cũng rất là tốt, thấy cũng mệt mỏi cái cuộc sống nhiều, cho nên là họ về chùa họ tu thì nó cũng tốt. Đặc biệt thì vào đó thì thấy sao mấy cái phi trường nó lớn lớn dữ lắm, nhìn nó cũ kỹ, hình như đã nhiều nhiều trăm năm trước rồi. Cái chỗ Park King mà mình đậu xe đó là tầng thứ 7, mà đã là cái zone của nó đã là 700 này, thứ 700, và thấy tới 14, 15 tầng kia. Mà còn lại thì cái chỗ Park King nó lớn. Xe mà mình đi từ Park King mà đi ra ngoài cái đường để mình chạy không hết 10 phút rồi. Cứ chạy vòng 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 chẳng mới ra được. Mà họ còn xây dựng thêm là vậy đó, nó lớn. Mới thấy là cái sức hút của bên châu Âu nó rất là mạnh, nhiều du lịch qua bên đó rất là nhiều. Tuy là cái đời sống không phồn vinh giống như bên Mỹ, mình đi qua bên đó để mình biết hình như Mỹ giàu hơn hay sao không biết. Đời sống Mỹ thì nó giàu hơn, đường xá xe cộ cái gì nó cũng đầy đủ, nhưng họ vẫn thích qua bên châu Âu bởi vì nó thanh bình, đời sống nó thanh bình hơn. Kỳ trước tại bạn qua bên Hà Lan cũng vậy đó, thì hình như đi thành phố như chỉ có chút xíu mà đa phần thấy đồng quê, ruộng đất bò farm là vậy đó, nhưng người ta vẫn thích đi những cái nước đó, bởi vì mình chịu áp lực cái cuộc sống ở đây, có những cái chỗ nó nhàn nhã thì mình cho cảm giác mình thấy nó thích hơn một chút, mặc dù không rẻ hơn, ai đi về cũng tốn nhiều tiền hết, không rẻ hơn. Đời sống cái gì nó cũng mắc hơn mình đây, nhưng mà nó lại có cái nó khác, là cái đời sống họ cũng đặc biệt. Từ bạn đi 2 lần qua bên châu Âu chứ thật ra cũng chưa có biết châu Âu nó như thế nào nữa, bận việc quá cho nên là không có thời gian đi ra ngoài phố chơi. Thì trước đi Pháp thì cũng không biết Tháp Eiffel nó làm sao, dòng sông Seine làm sao cũng không biết luôn, cổng Hoàng Môn nghe ta đồn tôi cũng không biết là gì, nhưng thật ra chắc cũng đất đá thôi chứ không có gì khác. À, cái công việc nó cũng nhiều, để một ngày nào đó rỗi rảnh cái mình cũng đi tham quan cho biết với người ta. Thì ở đây thì có một lần thì ngài Bùi Hưu, tức là hỏi thiền sư Hoằng Bá, tâm xưa nay là Phật, lại cầu tu lục độ vạn hạnh chăng? Đây là nói là tâm mình xưa nay là Phật rồi thì có cần tu lục độ vạn hạnh. Lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. À, đây là lục độ. Nếu tâm mình là Phật rồi có cần tu những cái phần đó hay không? Còn vạn hạnh là tu tất cả những cái hạnh lành, tất cả những cái công đức từ thân khẩu ý, và phải giữ đủ oai nghi rồi ba thời vân vân, đó là các vạn cái công hạnh từ cái nhỏ cái lớn mình làm hết, nhưng có cần tu hay không? Thì sư mới đáp là ngộ tại tâm không quan hệ gì đến lục độ vạn hạnh hết, mình ngộ là ngộ nơi tâm mình và không có liên quan gì đến lục độ vạn hạnh, đặc biệt là như vậy. Lục độ vạn hạnh đều là cửa quá đạo, là việc tiếp bên tiếp vật độ sanh thôi. Tức là lục độ vạn hạnh chính là cái cửa hóa đạo. Ừ. Cho nên mới thấy cái tinh thần của nhà thiền nó khác hơn là các cái tông phái khác. Các tông phái khác thường là mình phải tu tập những cái công hạnh, tu tập các pháp này pháp kia. À, đến tích góp công đức thì mới thành Phật được. Thì ở đây thì nói ngộ tại tâm, tới ngộ được tâm mình là Phật thì không cần làm mấy cái chuyện kia, bởi vì cái kia nó chỉ là cái cửa hóa đạo thôi, tức là cái cửa hóa duyên, cho nên hai cái là nó khác. Để làm chi? Để cho mình không có tự mãn về cái công việc. Ví dụ như quý vị đi làm từ thiện nhiều, cái mình nghĩ mình có nhiều phước đức rồi, khi mà có nhiều phước đức cái tự nhiên cái ngã mình nó cũng lên. À, mình tu học thời gian cái mình thấy mình cũng thấy hơn thiên hạ, cái ngã mình nó cũng lên. À, cho nên nếu Phật tử mà đi chùa mà gạo cội đó, gọi là gạo cội đi chùa lâu đó, thì lại thấy ít dễ thương hơn, mình cảm giác như mình bớt trọng tăng hơn, bớt trọng Phật và pháp hơn thường. À, cho nên đó là thầy không nói với Phật tử mà lâu lâu cái thầy đi hoằng pháp cái này chỗ kia, lâu lâu cái gặp với Phật tử họ mừng lắm, họ quý, họ kính, họ mừng lắm. Ở đây thầy không tính là cái chế độ mà quý kính mà của Phật tử mình thích người ta quý kính, nhưng mà thầy biết tự nhiên cái gì nó mới mới tự nhiên người ta khoái lắm, lâu lâu cái mình qua cái người ta quý, người ta kính, chào ta đó, đưa đủ thứ hết trơn. À, kính lễ rồi đủ thứ quý. Còn mình hay quen quá rồi, nhiều khi mình thấy nó cũng thường, không có gì hết. Nhiều khi gặp nó cà lơ, chào miễn cưỡng. Đó là cái chỗ mà mình thấy là nó do mình quen quá rồi, cái tự nhiên nó cũng thường làm như vậy đó. Bởi vì mình mới thấy là cái giữ được một cái công hạnh để trở thành Phật, thành Bồ Tát rất là khó. Mà quý vị không khéo cái mình tu càng lâu, cái ở chùa càng lâu, cái thấy cái gì mình cũng xem thường hết, mà chính cái xem thường đó là thất bại. Cho nên Đức Phật nói các vị tỳ kheo, các ông dù tu bao lâu đi nữa thì cũng phải giống như con gái mới về nhà chồng. Nhà chồng mới vừa về nhà chồng cái là sợ, thấy cha vợ cũng sợ, mẹ vợ cũng sợ, cái gì cũng sợ, và làm gì cũng lịch sự đó, dậy cũng phải dậy sớm. À, để lo lắng sợ bên này bên kia rồi nói, rất là cẩn thận. Vậy chứ mà 5-2 năm rồi đó, ngủ dậy sao với má chồng à, cái gì với má chồng lo hết rồi, đủ thứ hết trơn, rồi từ đó mà mới có chuyện là mẹ dâu mà không chồng à. Rồi từ đó nó mới xảy ra. Đức Phật nói các ông tỳ kheo cũng như vậy đó, là lúc nào cũng phải cẩn thận dè dặt tất cả mọi cái phương tiện, mọi cái vấn đề từ cái đời sống tu tập của mình đối với tất cả mọi người xung quanh, tất cả cái gì cũng phải mới mẻ với mình thì các ông mới tu được. Cho nên trong cái luật nói là nhất niên Phật tại tiền. Năm đầu thì thấy Phật nó trước mắt này, rồi năm thứ hai là thấy xa xa, mà nó đúng thật. Quý vị mới vào chùa cái quý vị thấy là cái gì cũng thích trang nghiêm, rồi bắt đầu đến năm thứ hai rồi bắt đầu quý vị thấy chán chán rồi đó, đi chùa nó chán quá thôi đi casino nó vui hơn. À, thấy nó chán cái gì thì nó chán, là mới thấy là thật ra mình không có vui được với đạo. Thật ra quý vị vui được với đạo, quý vị đi vào chùa quý vị thấy thảnh thơi, mình cũng đi các chỗ thứ giống ngày hôm qua, giống như là các vị cũng đưa thầy đi những cái chỗ coi những cái cảnh là cái chỗ nào thấy nó cũng vậy, về chùa thấy nó hạnh phúc lắm, nó yên tĩnh, nó thanh bình, các nơi sơ bộ người tới người lui, người chạy đôn chạy đáo lo lắng, nhìn thấy họ không có hạnh phúc gì hết. Ô cảnh đẹp quá, rồi họ tranh giành với nhau mà chụp hình đủ thứ hết trơn rồi, nhưng mà cũng là những cái mà nó những cái tướng khổ. Về với chùa thấy nét mặt của Đức Phật, hình ảnh của chư vị Bồ Tát rất là hiền lành, lòng mình nó an. Tự nhiên cái mình mới phát hiện ra là đi tất cả các cảnh thế gian thì mới thấy được cái cảnh giới của nội tâm là cái cảnh giới đẹp nhất, cảnh giới an lành nhất, cảnh giới của Phật tâm mới là cái cảnh giới mà nó phi thường, chứ có không có cái gì mà nó tốt cả. Quý vị chuẩn bị một cái buổi đi chơi là quý vị tổ chức đủ thứ đi chơi, về cái người nào cũng đừ mệt nhòi hết, hỏi vui không, vui lắm mà vui trong cái đau đớn, vui không à, vui quá, quá mệt rồi, đi về quá mệt rồi đâu còn sức gì nữa đâu, mà không phải nói vui để cho người ta hiểu là tôi mới đi hưởng thụ một cái gì đó, tôi mới nhập vào cái cảnh giới nào đó nó phi thường hơn. Bạn chưa đi các bạn rất là tiếc nuối, nhưng mà thật ra mình mới là cái người tiếc nuối, biết vậy không đi cho nó khỏe, không biết vậy trời cho nó sướng, nó vậy đó. Có nhiều người nói mình đi mình mới biết cái chỗ mình đẹp, từ chỗ ta sống hơn. Tại vì mình thấy là cái chỗ của mình có bao nhiêu tâm tình ở trong đó, và đó là cái cảnh giới tu học mỗi ngày. Tại vì cái cơ địa của chúng ta đó, mỗi ngày quý vị ăn uống sinh hoạt của quý vị nó đều vậy đó thì nó khỏe lắm. Còn quý vị đi đâu rồi đó là ăn uống đời sống sinh hoạt nó khác đi là bắt đầu là mình mệt mỏi lắm, chứ nó không phải được một cái đời sống bình thường. À, ngày xưa mà các thiền giả mà các vị mà khi mà lên núi các vị ở rồi tu ở trên đó rồi đó là các vị không muốn xuống núi chút nào cả. Có việc mà quý vị Phật tử ở dưới phố này đi xuống mời các vị đi xuống để mà chứng chay chứng tiệc rồi đó, các vị từ chối, kể cả những cái cung đình đồ mà nguy nga đồ các vị cũng không thèm. Thiền sư Đạo Tín tức là tổ Đạo Tín, tức là tam tổ tứ tổ Đạo Tín, khi ngài Hoằng Pháp ngài hưng thạnh rồi cái ông vua cũng mời ông, mời lần thứ nhất ngài ổng đi, mời lần thứ hai cũng không đi, mời lần thứ ba cũng không đi, đến lần thứ tư ông vua mới nổi giận lên mới nói với ông quan đi mời, lần này mời không được ngài Đạo Tín về đây thì mang đầu ổng về đây. Mời không được cái chặt đầu ổng mang về đây cho trẫm. Ông vua ông tự ái này, mời 3 lần quê quá nổi giận lên rồi cắt đầu tổ Đạo Tín. Thì hôm qua ông tới nó mới nói là kỳ này hoàng thượng đến đây sai tôi đến đây không phải như lần trước, nếu mà ngài mời ngài mà ngài không đi á là chặt đầu ngài mang về. Tổ mới dán cái cổ chút này chặt đi, không phải hôm qua không dám chặt, Giá chồng về ông sợ lắm, chạy về ông tâu với ông vua. Thì tâu với ông vua, cái ông vua gửi vàng bạc châu báu tới để mà cúng dường cho chùa. Ngài cũng cười thôi, muốn tới chặt đầu ngài cũng cười, cho tiền bạc tới ngài cũng cười, chứ không có cảm giác gì hết. Thì mới thấy là cái các vị khi mà tu rồi là không có còn thích những cái chuyện mà phồn hoa đô thị. Cho nên quý vị tu mà quý vị ham đi chơi quá là biết là tu chưa tới rồi. Cái lâu lâu ở chùa tu Phật quá, thầy cho đi chơi một bữa đi. Lúc nào mệt quá thầy biểu cho thầy cho tu bữa đi, nghe còn vui chứ, cho đi chơi bữa cho vui giống như ngoài đi làm vậy. Cho nên có nhiều Phật tử nói hỏi thầy tu, thầy ở đây thầy có đi vacation không? Tu mà vacation gì? Mỗi ngày đều là vacation hết, mỗi ngày đều vui hết, mỗi ngày đều là an lành. Bởi vì đã có cảnh giới nơi tâm thì mình sẽ không còn khổ và đau buồn gì hết. Giả sử Bồ Đề chân như thực tế giải thoát pháp thân, thẳng đến thập địa bốn quả vị thánh đều là cửa hóa độ, tức là tất cả những cái đó đều là cửa hóa độ. Tại sao gọi là cửa hóa độ? Bởi vì đó thuộc về cái pháp tướng, cái gì nói ra được chỉ là cái phương tiện thôi. Giống như bây giờ quý vị Phật tử chưa có hiểu đạo gì hết, thấy thế gian này khổ quá, cái Phật mới nói là còn có pháp thân. Pháp thân thanh tịnh tự lưu ly, đó là pháp thân thanh tịnh giống như lưu ly vậy đó. Những bài kệ bài sướng là để cho mình nghĩ cũng còn có chỗ gì nó cao thượng để cho chúng ta trở về, nhưng mà thật ra thì không có chỗ để cho chúng ta trở về đâu. Bởi vì nếu mà còn có chỗ như là pháp thân, như là giải thoát, như là giác ngộ, thì cái chỗ đó cũng là cái sanh diệt thôi. Bởi vì còn có ý tưởng để mà biến biến tướng tạo thành cái cảnh giới thì cái cảnh giới tương giác nó là như vậy. Giống như bây giờ thường là quý vị mình sống ở trên thế gian này là chúng ta sống bằng cái ý niệm, sống bằng cái ý tưởng, tất cả đều là cái ý tưởng ý niệm, từ ý tưởng ý niệm của quý vị mà nó mới tác thành nên một cái quốc độ cũng như là cái đời sống hiện giờ của mình. Giống như là quý vị từ nhỏ lớn lên, quý vị chỉ cần có ý niệm là quý vị học giỏi, là gia đình có con, là tự nhiên theo đó vậy. Người nào lớn lên có ý niệm là thôi đi tu xuất gia để mà giác ngộ hóa độ chúng sanh, cũng từ ý niệm đó mà nó biến hiện ra, nó hình thành cái đời sống của mình. Một cái căn nhà quý vị tạo ra cũng từ tâm niệm của chúng ta, tức là từ tâm niệm mà nó hóa hiện ra. Nhưng mà quý vị biết tại sao mà tất cả những cái mà thế gian này mình có đó nó đều thuộc về vô thường hết. Quý vị có tiền bạc của cải, có hạnh phúc, có nhà cửa, thế rồi cũng theo thời gian nó tan biến. Người ta nói mình sống mấy mươi năm đây cái tài sản của tôi đâu có tan biến. Xin thưa quý vị, 80 năm sau là nó tan biến hết. Đến khi mình nhắm mắt lại là nó không còn. Cho nên ngoài đạo có hỏi Phật là thế gian giới này có hay là không có, Đức Phật nói cũng có cũng không có. Hỏi tại sao cũng có cũng không có? Bởi vì khi ông sống thì ông thấy có, khi ông chết thì không có, đơn giản vậy thôi. Bây giờ quý vị sống quý vị thấy cái gì cũng có, nhắm mắt lại là không, đó là đúng không ạ? Vì sao mà chết là không? Cho nên người ta cứ nói là ô mình chết mình còn có cái hồn, có cái linh hồn mình vẫn biết và vẫn có, nhưng thưa quý vị chẳng biết gì cả. Cho nên có nhiều người đó, họ sống họ nói tôi khi mà tôi chết thì tôi không có cần gì hết. Bữa nói chuyện với mấy Phật tử, họ có nhiều người họ cũng nói khi mà cứ dặn người trong nhà khi mà tôi mà bị stroke hay là bị bệnh gì đó là cứ rút ống ra nha, đừng để tôi không thích vậy đâu. Nhưng mà thầy chứng kiến những cái người họ nói vậy đó, khi mà đến thăm bệnh nó hỏi rút ống ra lắc đầu à. Lúc đó thì mới thấy bây giờ khỏe tỉnh, muốn nói gì nói có miệng, muốn nói gì nói anh hùng lắm. Mà cũng có cái lòng thương vợ thương con thương gia đình, sợ phiền chồng phiền con phiền gia đình đó, cho nó khi nào mà tôi có chuyện gì cứ rút ống đi. Nhưng mà đến lúc đó rút cũng chịu rồi, đến lúc đó thì mới thấy mình thương thân mình như thế nào. Vì sao như vậy? Bởi vì khi mình biết là khi mình chết mình không biết mình đi đâu, bởi vì suốt cái hành trình sự sống của mình đó là từ nơi là mình giữ cái thân này, mình cho nó là mình, giữ cái là cái cảm thọ tưởng hành thức cho nó là mình, những cái ý niệm. Mà quý vị thấy ngoài thân năm quẩn này quý vị không biết quý vị sống cái gì luôn á, mỗi cái suy tư nghĩ tưởng mình tưởng là tâm hồn của mình, rồi những cái mà tưởng tượng ra này nọ cũng tưởng là cái tâm hồn của chúng ta, những cái phiêu cảm giác buồn thương giận ghét phiền não tham sân si, những cái cảm thọ đó mình tưởng đó là tâm hồn của mình. Nhưng mà thưa, tất cả cái đó đều là sắc thọ tưởng hành thức, đều là ngôi nhà năm uẩn. Khi mình chết thì sắc thọ tưởng hành thức nó chết hết rồi, đâu còn cái gì là mình đó. Và quý vị nghĩ đó là cái ý niệm thế giới và cái tưởng tượng của cái cuộc sống, nó đều là do là tư tưởng của mình và cái sự phân biệt từ cái trí não, cái khối não của mình đâu. Mà quý vị chết là cái não còn không ạ? Không có. Sự phân biệt này từ cái não bộ. Khi cái thân này chết thì não bộ, thần kinh là nó chết hết, thì cái sự phân biệt hiểu biết mình nó không còn, thì thế giới nó còn không ạ? Đức Phật ông nói một câu chính xác lắm. Ngài nói một câu, Ngài nói là khi sống thì còn, nhắm mắt thì nó. Bây giờ dù cho mình có tồn tại trên cái thế gian này bao lâu thì mấy mươi năm sau thì nó cũng chỉ là cái giấc mộng thôi, không có gì tồn tại. Bởi vì chúng ta xây dựng cái thế giới này, xây dựng gia đình, cuộc sống này bằng cái ý niệm. Đức Phật Ngài lấy, bởi vì chúng ta không thể là bỏ được ý niệm đó, cho nên Đức Phật muốn tạo một cái ý niệm nó tốt hơn, một cái cảnh giới tốt hơn, một cái chỗ trở về tốt hơn, để cho mình mừng, mình ráng, mình tu thôi. Nhưng mà đó chỉ là cái cửa hóa độ là vậy, chỉ là hóa thành thôi, tức là cái tạm Đức Phật bày ra, có cái cảnh giới thanh tịnh niết bàn, có cái chân tâm giác ngộ giải thoát, có cái pháp thân nó vĩnh hằng nhân dân để mình trở về, hay là có cảnh giới tịnh độ để cho mình mừng, mình về thế giới Cực Lạc A Di Đà, mình tưởng vậy thế mà. Nhưng thật ra cái đó chỉ là cái giả danh hết. Pháp thân còn không thật, giác ngộ giải thoát còn không thật, thì cảnh giới làm sao mà có? Không có gì cả, chỉ là cái cửa hóa độ, tức là cái cửa Phật phương tiện đã hóa độ để độ chúng sanh. Nhưng mà ông Phật tâm đó, của mình không dính dáng gì tất cả những cái đó, cho nên mới gọi là viễn ly được cái sanh tử, mới có thể giác ngộ giải thoát, mới được tự do tự tại trong tam giới. Chứ quý vị có cảnh giới nào là cái gì dính vô cảnh giới đó à? Mà có cảnh giới là còn mộng. Bây giờ quý vị mở mắt đây là quý vị tỉnh, quý vị ngủ, quý vị nằm mơ, quý vị thấy cảnh giới này cảnh giới kia, đó vẫn là đang mơ. Dù cho giấc mơ đẹp hay là giấc mơ không đẹp, dù cho ác mộng hay là cái giấc mộng thường, đều vẫn là mơ thôi. Mở mắt ra thì mới thấy là không có gì cả. Cái thực tại của mình đó, thì nó lại là nó viễn ly cả muôn cảnh muôn duyên. Bởi vì nói cái thực tại nó cũng không có cái gì gọi là cái thực tại cả, mà mỗi thời mỗi khắc đều là một cái dòng chảy của thời gian, đều là cái dòng chảy nó vô thường, nó cứ liên tục qua trước mắt mình. Quý vị nhìn ra trước mắt, quý vị tưởng là cái cảnh còn đó, nhưng mà nó thay đổi như trong trống vậy đó. Quý vị tưởng là tuần trước đó là thầy đi qua bên châu Âu thì lá nó chưa có vàng lắm, nhưng mà khi mà trở về đây thì cái lá vàng nó rụng đầy hết. Mình tưởng là chắc vài ngày lá nó mới rụng nó vàng như thế, nhưng mà thật ra một chiếc lá nó chuyển màu nó rất là nhanh. Từ cái màu xanh ở trong đó, những cái tế bào nó xanh diệt, nó chuyển rất là nhanh, mà cái mắt thường của mình nhìn nó tổng thể, mình thấy như vậy. Giống như bây giờ quý vị thấy thời gian mà một phút nó qua thì 60 giây, nhưng một ngày qua quý vị thấy rất là nhanh. Rồi một năm mà quý vị trôi qua rồi thì quý vị thấy là càng nhanh. Con của mình mới nhỏ nhỏ chạy tung tăng đây, thế bây giờ mình nhìn lại con mình nó lớn, nhiều khi cao hơn cha hơn mẹ nó, mà mình nói, ủa sao mấy năm mà con mình nó lớn như vậy, mình thấy rất là nhanh. Thì thấy mọi người lớn thì phải biết là mình sao, mình già, già cũng nhanh đó, như vậy cuộc sống mà. Tất cả trong cửa tiếp độ Phật tâm là bậc nhất, đó là Phật tâm là bậc nhất. Chỉ trong tâm sanh tử phiền não vân vân, chỉ không có tâm sanh tử phiền não vân vân, tâm trong tâm mình chỉ cần không có cái tâm mà sanh tử phiền não, thì cái tâm sanh diệt đó là không tâm, tức không cần đến pháp bồ đề, tức là trong tâm mình không còn sanh diệt nữa thì không có cần pháp bồ đề, bởi vì bồ đề là mình, không có cần thêm cái pháp đó nữa. Nên nói Phật nói tất cả pháp để độ tất cả tâm, ta không tất cả tâm, không dùng tất cả pháp. Nên là Phật nói tất cả pháp thì để độ tất cả những cái tâm suy nghĩ của mình, hơn thua phiền não của mình. Nhưng mà bây giờ mình thấy là cái tâm, tất cả tâm đó là nó hư giả, nó không thật rồi, thì đâu có cần pháp làm chi. Cho nên mới nói là pháp còn phải bỏ uống nữa là phi pháp đó. Từ Phật tổ không luận đến việc khác, chỉ luận một tâm, đó là từ ông Phật của mình cho đến các tổ, là không luận về cái việc khác, chỉ luận về một tâm thôi. Đức Phật ngày xưa ngài giác ngộ cũng giác ngộ được tâm mình, chư tổ giác ngộ cũng giác ngộ được tâm, cho nên vì vậy đó các vị được giải thoát. Từ cái tâm đó mà các vị mới phát ra lục độ vạn hạnh, đủ thứ cửa phương tiện để hóa độ chúng sanh. Cho nên đó là khi mà Đức Phật Thích Ca ngài giác ngộ với Bồ Đề, ngài do dự, ngài không có đi thuyết pháp, chư thiên thỉnh 3 lần rồi ngài mới quán chiếu lại cái nhân duyên xưa, là các Phật ngày xưa khi giác ngộ rồi các vị hóa độ như thế nào. Cho nên mới nói là Phật pháp thời Phật Tỳ Bà Thi đến thời Phật Thi Khí, thời Phật Ca Diếp và đến nay là Phật Thích Ca Văn, Phật pháp không khác. Tứ đế thập nhị nhân duyên, rồi đến các vị kinh đại thừa, vân vân, tất cả các kinh điển không khác gì hết, chỉ là lặp lại thôi, là trùng tuyên lại cái Phật pháp của các vị Phật xưa, không khác gì cả. Phật pháp không hai, không hai không khác. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật ngài mới nhớ lại coi là các vị Phật ngày xưa hóa độ như thế nào. Mới thấy Đức Phật cũng dùng cái phương tiện là tứ đế 12 nhân duyên độ từ từ lên để cho người ta hiểu vậy thôi. Chứ ban đầu Đức Phật nói ngài không có cái pháp để mà nói, khi giác ngộ bản tâm bởi vì nó không có một cái ý niệm, không có một cái tư tưởng, nghĩa tâm của ngài nó trong sáng tròn đầy vậy đó, đâu có một cái ý niệm gì đâu. Nhưng mà để cho người ta hiểu cái đó, không biết sao người ta hiểu nữa. Cho nên bây giờ Đức Phật ngài mới dùng cái phương tiện nhớ lại cái kinh xưa, rồi ngài nói là y chang Phật pháp, thứ lớp Phật pháp y chang các vị Phật thời trong quá khứ. Phật pháp đã có sẵn từ nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều thời vị Phật rồi, chứ không phải thời Phật Thích Ca. Cho nên sau này có nhiều người hỏi là Phật có trước hay là pháp có trước đó. Ví dụ như là nói là pháp có trước thì ai nói Phật pháp vậy đó, và nói Phật có trước thì như vậy đó là Phật pháp từ đâu đến. Thật ra thì pháp của chư Phật đều giống nhau. Tìm kỹ mười phương lại không có thừa khác, chúng sanh này không còn nhành lá, chỉ toàn là hạt chắc ở trong kinh Pháp Hoa. Tức là trong kinh Pháp Hoa là cái lúc bây giờ là khi Đức Phật diễn kinh Pháp Hoa đó, là có 500 vị tỳ kheo khởi thân đứng dậy lễ Đức Thích Ca và ra đi không muốn nghe kinh Pháp Hoa. Thì Đức Phật mới nói cũng tốt, ở đây còn lại chỉ là hạt chắc thôi. Sau này có nhiều chùa đó Phật tử họ bỏ đi hết rồi, nói ở đây còn hạt chắc không, mà ở đây cũng có chắc luôn lép luôn, nói vậy để an ủi đó. Ở một cái thời mà thầy ở trong một cái thiền viện, chúng biết tự nhiên động chúng đi hết phân nữa, để đó thầy trụ trì lên an ủi chúng á, ở đây còn hạt chắc không, mà thầy thấy nhìn dưới còn mấy ông già chứ nít không, mà không có mấy thanh niên bỏ đi hết còn hạt chắc không à. Nhưng mà sau này đó thì thầy mới hiểu được cái ý của Đức Phật. Thật ra ngày xưa cái mình nghĩ là ủa tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni mà ngài lại khi người ta bỏ đi, ngài nói đây còn hạt chắc, còn kia là hạt lép, ngài chê một cách thẳng mặt như vậy, ngài chê vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu cái mình thấy nó khác, nó hạt chắc là như thế này. Hạt chắc là ý ngài nói là cái kinh điển đại thừa, chỉ kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỉ diễn tả một cái bản tâm thôi, đây gọi là hạt chắc. Còn tất cả những cái bên ngoài nó chỉ là cái giả danh thôi, chứ không phải là cái mà từ vì ngài khen những vị ở đây mà ngài chê những cái vị bên kia. Thật ra ngài không có cái sự khen chê như vậy, là ngài muốn diễn tả tinh thần kinh.